Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong thư thứ nhì Côrintô. Và hôm nay thì chúng ta học mấy câu đầu tiên của Côrintô nhì đoạn 4, đó là từ câu 1 đến câu 6, với cái tựa đề Sự chiếu sáng của tin lành. Và trước hết tôi xin đọc lời của Chúa trong Côrintô nhì đoạn 4, từ câu 1 đến câu 6. Bởi đó chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng. Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho lương tâm của mọi người trước mặt của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu ngay cả tin lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất. Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của tin lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Giêsu là Chúa, và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em vì Đức Chúa Giêsu. Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm, là Đấng đã chiếu sáng trong những tâm lòng của chúng tôi để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Giêsu Christ. Kính thưa Hội Thánh, tất cả chúng ta đều đã biết rằng Thánh Kinh đã dạy Đức Chúa Trời yêu thương thế gian và đã ban cho thế gian sự cứu rỗi ra khỏi hậu quả của tội lỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Điều đó đã được ghi lại trong Giăng đoạn 3 câu 16. Một người chỉ cần thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì người ấy sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi, được Đức Chúa Giêsu Christ rửa sạch bản tính tội và được Đức Thánh Linh ban cho Thánh Linh, tức là năng lực và các thứ ơn của Thiên Chúa, để người ấy có thể sống một đời sống mới, không phạm tội. Thánh Kinh cũng dạy rằng, Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu và đến với tri thức về lẽ thật, như chúng ta đã học trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 4. Nhưng Thánh Kinh cũng cho biết là sẽ có nhiều người bị hư mất và ít người được cứu. Và điều này chúng ta cũng đã học ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 13 đến câu 14. Lý do là Đức Chúa Trời ban cho mỗi người quyền tự do lựa chọn và số người chọn tin nhận sự cứu rỗi rất là ít. Hiện nay, theo thống kê, trên toàn thế giới có khoảng 2 tỷ 550 triệu người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ, tức là cơ đốc nhân. Nhưng lời tiên tri từ gần 2.000 năm trước của Đức Chúa Giêsu Christ cho thời đại của chúng ta được ghi lại trong Luca đoạn 18 câu 8 đã cho chúng ta thấy rất là đáng ngại. Lời ấy chép rằng, ta nói với các ngươi rằng, trong sự vội vàng, Ngài sẽ làm sự bênh vực họ. Dù vậy, khi con người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng? Đây là lời tiên tri về sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ trước kỳ tận thế, khi Ngài hiện ra giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, như lời đã hứa trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 từ câu 15 đến câu 17. Khi đó, số người tin Chúa đã qua đời trong gần 2.000 năm qua được sống lại, có lẽ sẽ được vài triệu người, mà phần lớn là những người đã chịu chết để giữ vững đức tin trong các cơn thế gian bách hại Hội Thánh. Nhưng số người đang sống mà thật lòng tin Chúa, sống theo lời Chúa, vâng giữ các điều răn của Chúa thì sẽ rất ít. Đức Chúa Giêsu Christ đã biết trước rằng vào cái thời điểm mà Ngài đến với Hội Thánh, trong khoảng 2 tỷ 550 triệu người xưng nhận là môn đệ của Ngài, Ngài sẽ chẳng tìm thấy có bao nhiêu người thật sự có đức tin nơi Thiên Chúa. Người có đức tin nơi Thiên Chúa là người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Nếu một người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ mà không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, thì người ấy chỉ là kẻ nói dối. Bởi vì lời của Chúa đã dạy rõ và đã được ghi lại trong Giăng nhất đoạn 2 câu 3 đến câu 6 như sau. Và bởi điều này mà chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Ai nói tôi biết Ngài mà không giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy. Nhưng ai giữ lời Ngài thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Bước đi như chính Ngài đã bước đi có nghĩa là sống và vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời theo gương của Đấng Christ. Sách Khải Huyền cũng đã cho chúng ta biết trước, ngay trong thời kỳ vương quốc ngàn năm, vẫn có vô số người chống nghịch Thiên Chúa. Sự cứng lòng, chỉ thích sống trong tội của nhiều người là một sự huyền nhiệm. Chúng ta không thể nào hiểu được cho đến khi chúng ta có sự hiểu biết trọn vẹn ở trong vương quốc trời. Hôm nay chúng ta sẽ học biết rằng, người cố tình sống trong tội thì sẽ không nhận được sự chiếu sáng của tinh lành cứu rỗi. Có nghĩa là, mặc dù Đức Chúa Trời ban cho mọi người sự cứu rỗi, Đức Chúa Giêsu Christ hoàn thành công cuộc cứu rỗi, Đấng Thần Linh bày tỏ sự cứu rỗi cho những ai muốn được cứu rỗi. Nhưng đối với những ai không chịu từ bỏ nếp sống tội để được cứu, thì họ sẽ không hiểu biết gì về sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 từ câu 1 đến câu 6. Trước hết là câu 1. Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng. Bởi đó là bởi sự Phao-lô cùng các bạn của ông được ở trong chức vụ những người phục vụ giao ước mới, như đã trình bày trong đoạn 3 mà chúng ta đã học ở trong tuần trước. Chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, có nghĩa là Phao-lô và các bạn của ông được Đức Chúa Trời thương xót kêu gọi vào trong chức vụ, được Đức Chúa Giêsu Christ thương xót ban cho chức vụ, và được Đức Thánh Linh ban cho năng lực và các ân tứ để thi hành chức vụ. Tất cả đều là bởi ân điển của Thiên Chúa, cho nên Phao-lô và các bạn của ông không hề ngã lòng, cho dù phải trải qua những thử thách, cám dỗ, bao gồm những cơn bách hại khốc liệt, nhiều lần nguy hiểm đến mạng sống, và trải qua những khó khăn, thiếu thốn về vật chất, đến nỗi nhiều lúc phải chịu mất ngủ, chịu đói và khát, chịu lạnh và lõa lồ, như lời tâm sự của Phao-lô ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 từ câu 23 đến câu 27. Ông và các bạn của ông không có một cái điều gì xứng đáng để được Thiên Chúa sai gọi vào trong cái chức vụ này. Một người được thương xót là một người không xứng đáng để nhận lãnh một điều gì hết, nhưng mà bởi vì cái sự thương xót mà người ấy được có những cái sự ban cho. Khi chúng ta đã được Đức Chúa Trời thương xót ban cho chúng ta điều gì đó thì có gì để mà cho chúng ta phải khoe mình kiêu ngạo, cho rằng mình hay, mình giỏi. Động từ ngã lòng ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là trở nên đuối sức và có nghĩa bóng là mất tinh thần, ngã lòng. Nếu không bởi sự thương xót của Thiên Chúa mà chỉ bởi sức riêng thì không ai có thể đứng vững trong chức vụ phục vụ giao ước mới. Câu 2. Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho lương tâm của mọi người trước mặt của Đức Chúa Trời. Những sự hổ thẹn giấu kín là tất cả những sự phạm tội trong tư tưởng, mà trên hết là tội kiêu ngạo. Người đã nhận thức rằng mọi sự mình có, mình làm được đều là bởi sự thương xót của Chúa, thì không còn kiêu ngạo và cũng không muốn tiếp tục sống trong tội, dù là những tội kín giấu trong tư tưởng, tức là những cái sự ham muốn bất chính. Người ấy không sống theo cái nếp sống xảo trá, tức là không dùng những cái mưu kế dối trá, lừa gạt để đạt được mục đích. Người ấy không pha trộn lời của Đức Chúa Trời với triết học hay tư tưởng của thế gian, không đem văn hóa, truyền thống của thế gian vào trong lời Chúa, không bẻ cong ý nghĩa chân thật của lời Chúa, không thêm vào cũng không bớt đi lời Chúa. Những người chân chính phục vụ giao ước mới luôn thể hiện lẽ thật của lời Chúa qua sự rao giảng tin lành, giảng dạy lời Chúa và qua chính nếp sống của họ. Trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, họ sẵn sàng để cho lương tâm của mọi người phán xét sự rao giảng, sự giảng dạy và nếp sống của họ theo lẽ thật của Thánh Kinh. Nhóm chữ lương tâm của mọi người hàm ý thần trí nhận biết Thiên Chúa và các tiêu chuẩn của Ngài trong cả người tin Chúa lẫn người không tin Chúa. Thánh Kinh khẳng định những người không tin Chúa cũng có sự nhận biết về Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã học ở trong Roma, đoạn 1 từ câu 19 đến câu 21. Bởi vì sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được chiếu ra trong họ, vì Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho họ những sự không thấy được của Ngài từ sự sáng tạo thế gian, là những vật thọ tạo được nhận biết mà thấy rõ ràng cả năng lực và thần tính còn mãi của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm vinh hiển Ngài như Thiên Chúa và không tạ ơn Ngài nữa, nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Chúng ta chắc chắn đã có lần nghe những người không tin Chúa nói về người nhận mình là người tin Chúa những câu tương tự như sau: ông ấy hay là bà ấy là người tin Chúa mà lại làm như vậy, vân vân. Điều đó chứng tỏ người không tin Chúa biết rằng người tin Chúa phải có nếp sống như thế nào. Ngày nay chúng ta dễ dàng thấy có biết bao nhiêu người dùng những sự xảo trá để lôi kéo nhiều người gia nhập vào trong giáo hội của họ để họ được nổi tiếng và thu lợi vật chất. Ngày nay những giáo sư giả luôn làm bại hoại lời của Đức Chúa Trời bằng nhiều cách. Họ pha trộn những ý tưởng, văn hóa, truyền thống của thế gian vào trong lời Chúa và họ gọi đó là thần học hội nhập, tức là hội nhập mọi quan điểm, tín ngưỡng, tiêu chuẩn của thế gian vào lời Chúa. Khi cần thì họ bẻ cong lời Chúa, giải thích lời Chúa theo ý riêng, hoặc là thêm vào hay bớt đi lời Chúa để phục vụ cho mục đích của họ. Mà điển hình là tác phẩm Sống theo đúng mục đích của Rick Warren. Quý ông bà anh chị em nếu có cuốn Sống theo đúng mục đích thì nên đem nó ra khỏi nhà của mình vì đó là một cuốn dạy tà giáo. Để tìm hiểu một số những điểm sai lầm trong cuốn sách này thì quý ông bà anh chị em có thể vào trong tìmhiểutinlành.com/biện giáo để đọc những cái bài phê bình tác phẩm Sống theo đúng mục đích. Ngày nay chúng ta thấy vô số người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ mà lại công khai sống nếp sống thù nghịch thập tự giá. Sự kiện này đã có từ thời của Phaolô, như đã chép trong Philip đoạn 3 câu 18. Vì thế, quý ông bà anh chị em cần phải cẩn thận khi phổ biến bài giảng, bài làm chứng hoặc là giới thiệu các khu mạng của những người mà quý ông bà anh chị em không biết gì về họ. Và quý ông bà anh chị em có thể vào khu mạng tìmhiểutinlành.com để đọc lại bài trách nhiệm của con dân Chúa khi phổ biến hoặc không phổ biến một bài giảng. Câu 3. Nhưng nếu ngay cả tin lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất. Tin lành của chúng tôi hàm ý tin lành mà chúng tôi đã nhận được, đã tin và đang rao giảng. Nhưng nếu ngay cả tin lành của chúng tôi là đã bị che khuất, hàm ý cũng có những trường hợp ý nghĩa và mục đích của tin lành, tức là giao ước mới, bị che khuất như ý nghĩa và mục đích của giao ước cũ bị che khuất đối với dân Israel bởi cái tấm màn thuộc linh của sự vô tín trên lương tâm của nhiều người. Động từ là hai lần được dùng trong câu này đều ở thời hiện tại. Phân động từ bị hư mất cũng ở trong thời hiện tại. Nhưng cả hai lần động từ che khuất được dùng đều ở thời thụ động, quá khứ hoàn thành. Điều đó có nghĩa là sự kiện tin lành bị che khuất là điều đã xảy ra và đã hoàn thành, không còn thay đổi đối với những kẻ bị hư mất. Những kẻ bị hư mất hàm ý những kẻ bị hư mất đời đời. Trong thực tế, ngoài Đức Chúa Giêsu, mọi người đều đã phạm tội và ở trong tình trạng bị hư mất đời đời, cho tới khi tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Những ai không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì vẫn ở trong sự hư mất và là những kẻ bị hư mất đời đời. Chúng ta có thể hiểu rằng, đối với những người không bao giờ tin nhận tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì sự chói sáng của tin lành đã bị che khuất vĩnh viễn. Chính lòng vô tín của họ tác động như là một tấm màn che phủ tâm trí họ để họ không nhìn thấy sự chói sáng của tin lành. Sự vô tín của họ xuất phát từ sự họ tự lựa chọn sống theo ý riêng, chạy theo sự thỏa mãn mọi ham muốn của xác thịt, của linh hồn và sự kiêu ngạo của tâm thần, như lời cảnh báo đã ghi lại ở trong Văn Nhất đoạn 2 câu 16. Và quý ông bà anh chị em có thể vào trong tìmhiểuthánhkinh.com đọc và nghe lại bài giảng chú giải Văn Nhất đoạn 2 từ câu 15 đến câu 29. Câu 4. Trong họ Đức Chúa Trời của đời này đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của tin lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Satan là một trong các thiên sứ trưởng đã lôi kéo một số thiên sứ dưới quyền phản nghịch Thiên Chúa. Satan và các thiên sứ phạm tội bị Thánh Kinh gọi chung là những ma quỷ. Những ma quỷ có nghĩa là những kẻ kiện cáo và vu khống, vì chúng luôn kiện cáo và vu khống con dân Chúa. Chúng đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng và đang cư trú trong chốn không gian vật chất. Chúng cầm quyền cai trị trên thế gian sau khi loài người phạm tội đánh mất cái năng lực cai trị đất và muôn vật trên đất. Trong sự kiện Satan cám dỗ Đức Chúa Giêsu, chúng ta thấy Satan có thể ban cho những người thờ phượng nó các quốc gia trong thế gian, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 8 đến câu 9. Vì thế, Thánh Kinh gọi Satan là Đức Chúa Trời của đời này và gọi các thiên sứ phạm tội dưới quyền của Satan là những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, như đã chép trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 10. Sự kiện Satan làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin được giải thích ở trong ngụ ngôn về người gieo giống, qua hình ảnh chim trời đến và ăn những hạt giống rơi bên lối đi, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 3 và câu 19. Chúng ta có thể hiểu rằng, đối với người không bao giờ tin nhận tin lành thì cho dù có được nghe giảng tin lành, người ấy sẽ không quan tâm tìm hiểu và rồi ma quỷ sẽ làm cho người ấy quên đi những gì đã được nghe giảng về tin lành. Sự chói sáng của tin lành chính là sự chói sáng của Đấng Christ, và Đấng Christ là hình ảnh sự chói sáng của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, sự vinh quang của Đức Chúa Trời, tức là tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Đức Chúa Trời, được thể hiện qua nếp sống, sự giảng dạy và sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Sau khi Đức Chúa Giêsu Christ vào trong thiên đàng, thì những môn đồ của Ngài rao giảng tin lành, tức rao giảng tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Đức Chúa Trời ở trong giao ước mới. Vì thế, tin lành chính là sự vinh quang của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Đức Chúa Giêsu Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời, có nghĩa là trong thân vị loài người, Đức Chúa Giêsu Christ có đầy đủ mọi đặc tính và hình dạng của Đức Chúa Trời, vì Ngài có cùng bản thể và bản tính Thiên Chúa với Đức Chúa Trời, như Giăng đoạn 1 câu 1 đã dạy chúng ta và Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu 8. Vì thế mà Đức Chúa Giêsu Christ đã phán với Philip: "Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha", như đã chép trong Giăng đoạn 14 câu 9. Và Ngài cũng đã phán với dân Israel rằng: "Ta và Cha, chúng ta là một", như đã chép trong Giăng đoạn 10 câu 30. Chúng ta đã học biết rằng Thiên Chúa có ba thân vị, đó là Đức Chúa Trời, Ngôi Lời và Đấng Thần Linh, mà trong quan hệ với loài người còn được gọi là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Nhưng Thiên Chúa là một, vì chỉ có một bản thể Thiên Chúa và một bản tính Thiên Chúa. Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời thực hữu trong bản thể Thần Linh, nên loài người không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời bằng con mắt xác thịt. Nhưng khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, mang lấy thân thể xác thịt, thì loài người có thể nhìn thấy, và bởi đó loài người nhận thức được Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ. Daniel đoạn 7 ghi lại một khái tượng mà trong đó tiên tri Daniel nhìn thấy đấng ông gọi là đấng thượng cổ của các thời đại. Điều này khiến cho chúng ta có thể hình tưởng ngày mà chúng ta được đối diện với Đức Chúa Trời trong thiên đàng, thì chúng ta sẽ thấy Ngài trong hình dáng của một người cha già, từ ái nhưng oai nghiêm, dễ yêu và đáng kính. Cảm tạ Chúa, Ngài đó đã gần. Câu 5. Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Giêsu là Chúa. Và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em vì Đức Chúa Giêsu. Không như những giáo sư giả luôn tìm cách tôn cao mình trong sự rao giảng của họ, luôn tìm kiếm vinh quang cho bản thân và trục lợi từ những người nghe họ giảng, Phaolô và các bạn của ông chuyên tâm rao giảng về Đấng Christ, giúp cho mọi người nhận biết Ngài là Đấng cứu rỗi của họ và là Chúa của họ. Phaolô và các bạn của ông tự đặt mình làm những người phục vụ con dân Chúa trong công tác giảng dạy lời Chúa cho họ, giúp họ hiểu biết Chúa ngày càng hơn, khích lệ họ sống theo lời Chúa, giữ vững đức tin cho đến chết để được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Giêsu là vì tình yêu dành cho Ngài, vì sự tin kính và vâng phục Ngài, vì ý muốn của Ngài mà Phaolô và các bạn của ông phục vụ hội thánh của Chúa. Những người chân chính phục vụ giao ước mới cũng là những người phục vụ con dân Chúa trong hội thánh của Ngài. Họ không phải là những người ăn trên ngồi trước trong hội thánh, lạm dụng chức vụ trong hội thánh để lợi dụng con dân Chúa. Câu 6. Vì Đức Chúa Trời đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm, là đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời, nơi mặt của Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1, chúng ta đọc về cái sự kiện Thiên Chúa sáng tạo các tầng trời và đất. Trong Xuất Ê-díp-tô Tô Ký đoạn 20 câu 11 thì chúng ta đọc thấy Đấng tự hữu hằng hữu dựng nên các tầng trời và trái đất, biển và muôn vật trong 6 ngày. Nghĩa là qua hai phân đoạn Thánh Kinh này thì chúng ta thấy một phân đoạn thì dùng cái danh từ Thiên Chúa, còn một phân đoạn thì dùng danh từ Đấng tự hữu hằng hữu. Nhưng mà trong gian đoạn 1 câu 3 thì chúng ta đọc thấy muôn vật đã được làm nên bởi ngôi lời. Và trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 15 đến câu 16 chúng ta đọc thấy Đấng Christ làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo và bởi Ngài mà muôn vật đã được dựng nên. Và hôm nay khi chúng ta học Cô-rô-tô nhì đoạn 4 câu 6 thì câu này giúp cho chúng ta hiểu rằng trong cái công trình sáng tạo, Đức Chúa Trời là Đấng phán ra ý muốn của Thiên Chúa. Ngôi lời là Đấng hành động để làm thành ý muốn của Thiên Chúa. Và châm ngôn đoạn 8 thì giúp cho chúng ta hiểu rằng Đấng Thần Linh là năng lực và sự khôn sáng trong sự sáng tạo của Thiên Chúa. Và như vậy, ba thân vị hiệp một của Thiên Chúa cùng dự phần trong sự sáng tạo. Đức Chúa Trời chiếu sáng trong tâm lòng của những người phục vụ giao ước mới, tức là ban cho họ sự hiểu biết về giao ước mới trong thần trí của họ. Sự sáng láng của sự hiểu biết hàm ý sự hiểu biết một cách sâu nhiệm và thỏa lòng. Sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Giêsu Christ có nghĩa là trong giao ước mới, tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Đức Chúa Trời thể hiện trọn vẹn trên khuôn mặt của Đấng Christ. Như khi giao ước cũ được ban hành, thì sự vinh quang của Đức Chúa Trời đã thể hiện trên khuôn mặt của Môi-se. Sự vinh quang trên mặt của Môi-se chỉ tạm thời rồi qua đi, nhưng sự vinh quang trên mặt của Đấng Christ vượt trội và còn lại mãi mãi cho con dân Chúa chiêm ngưỡng. Khi con dân Chúa nhìn vào sự vinh quang nơi mặt của Đấng Christ, thì họ sẽ nhận thức được một cách sâu nhiệm tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Đức Chúa Trời trong tin lành cứu rỗi mà Ngài đã ban cho họ. Cảm tạ Chúa, ngày mà chúng ta được chiêm ngưỡng sự vinh quang ấy đã rất gần. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Linh hồn con hướng về Chúa, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Linh hồn con hướng về Chúa khi cuộc sống quay cuồng giữa phong ba, xin Ngài thương đôi hoài đến để con luôn được hướng lên Ngài, cho lòng tin còn mãi vững an nhiên vượt những gian nan, cho dù bao nỗi phiền não Chúa bên con lòng sẽ an bình. Trong trần gian tháng ngày đến sẽ mây bao lời dân chẳng còn nữa, sẽ phôi pha từ lá thu tàn, nhưng còn nguyên ái tình Chúa vẫn đưa con từng bước lên trên. Xin Ngài thương giữ gìn mãi, dẫu bao nhiêu ngày tháng trôi qua, con nguyện xin sống lời Chúa. chờ mong chẳng còn nữa, phút giây con gặp Chúa vui mừng. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.